Cực Lạc, tác giả Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Băng 8. Năm 13 tuổi, ông trì giới bất sát rất nghiêm, dầu là rệp mũi cũng không làm tổn hại. Năm 24 tuổi, mang bệnh, ông mơ thấy đến địa phủ ra mắt Đức Địa Tạng Bồ Tát nơi điện Minh Dương. Sau khi thức dậy, ông mua chuột cá chim để thả và thỉnh tăng đến nhà tụng kinh niệm Phật. Ít hôm sau, ông nói rằng: "Tôi sắp vãng sinh, thanh liên hoa hiện ở trước tôi, đó không phải là cảnh tịnh độ đấy ư?" Từ giờ đó trở đi, ông to tiếng niệm Phật suốt ngày đêm. Một đêm nọ, ông bảo người nhà tắt đèn và nói: "Tôi luôn ở trong quang minh của Phật, không cần đến đèn." Hỏi ông thấy những gì? Ông đáp: "Sen báu nở bốn màu." Hỏi: "Có thấy Phật chăng?" Ông đáp: "Thấy Đức A Di Đà Phật hiện thân cao nghìn trượng, Đức Quan Thế Âm cũng hiện thân đồng như Phật, chỉ chưa thấy Đức Đại Thế Chí." Dứt lời, ông trỗi dậy niệm hương rằng: "Kinh A Di Đà công đức bất khả thuyết, bất khả thuyết, bất khả thuyết, tôi được vãng sinh bậc thượng phẩm." Rồi ông an tường mà mất. Trích ở Vãng Sinh Tập. 2. Trần Đạo Dân. Ông Trần Đạo Dân, người Ngô Giang, ăn chay trường từ thuở bé. Năm Gia Tịnh thứ 26, ông quy y thọ ngũ giới nơi Kỳ Viên Pháp Sư. Mỗi ngày ông đi 6 thời khóa tụng, miệng không rời câu Phật. Năm Vạn Lịch thứ 15, tháng 9, ông biết ngày giờ trước, đi từ biệt các đạo hữu. Đêm 17, vợ ông vừa thắp đèn để đan, ông vòng tay từ biệt vợ rồi lên giường ngồi. Ông cởi giày vớ cột chùm lại với nhau mà nói: "Sáng mai không còn xỏ chân vào nữa." Vợ ông vội kêu con cái ra đứng xem chừng ông và đồng thanh niệm Phật hòa theo ông. Đến nửa đêm, ông yên lặng mà mất, thân vẫn còn ngồi ngay thẳng trên giường. Trích ở Thánh Hiền Lục Sơ Biên. 3. Qua Dĩ An. Ông Qua Dĩ An, người Tiền Đường, quy y với Liên Trì Đại Sư. Ông vốn là người hiếu thuận, thích làm việc âm đức. Khi tuổi đã cao, ông phụng Phật rất chí thành. Ông hiệp sức với Sư Nguyên Tố, lập hội niệm Phật, tụng kinh Hoa Nghiêm. Được ít lâu, ông nói: "Mạng số tôi gần mãn, tôi phải gấp lo tu lương về tịnh độ." Rồi ông tự cấm túc ở riêng một nếp nhà, ngày đêm niệm Phật và quán tưởng Tây Phương. Một hôm, ông gửi lời hẹn trước ngày vãng sinh và từ biệt các hội hữu. Trước kỳ hẹn 2 ngày, thân quyến đến thăm ông, ai nấy đều tỏ vẻ buồn. Ông bảo: "Có sinh tất có tử, có gì mà buồn. Tôi đương ngưng thần chú tưởng tịnh độ ra mắt Đức Phật A Di Đà. Các người chớ đem lòng tình ái mà làm loạn động chánh niệm của tôi." Ông cho người đi thỉnh Sư Nguyên Tố đến cùng ông đồng thanh niệm Phật. Quả thật, ông chánh niệm phân minh, an lành mà từ trần đúng ngày ông đã hẹn. Trích ở Vãng Sinh Tập. 4. Đỗ Cư Sĩ. Đỗ Cư Sĩ, người Thuận Thiên, lánh tục ở ẩn nơi trai đường cạnh chùa Thụy Quang tại Tây Sơn. Ngót 30 năm, ông chuyên tâm niệm Phật. Có ai tới thăm viếng, ông chỉ chắp tay niệm Phật mà thôi. Về sau, ông dự biết sắp chết, bèn kiết kỳ 9 ngày lễ Phật sám hối. Mỗi khi đọc đến lời khẩn thiết trong sám văn, thời ông nghẹn ngào rơi nước mắt. Lễ sám đủ 9 ngày, ông đoan tọa mà qua đời. 10 ngày sau mới nhập liệm, thay ông nhan sắc vẫn tươi như sống. Ngày ấy có mây ngũ sắc giăng trùm trên trai đường, người ở Tây Sơn đều truyền nhau khen là sự lạ ít có. Trích ở Vãng Sinh Tập. 5. Cố Nguyên. Ông Cố Nguyên, hiệu Bửu Tràng Cư Sĩ, người Ứng Thiên. Ông là một danh sĩ thời Gia Tịnh, thuở trẻ nổi tiếng tài ba, làm thi thơ hay, viết chữ tốt, họa vẽ khéo. Năm 40 tuổi, ông bỏ hẳn tất cả nghề trước, ăn chay trường, ở một mình trên một tòa lầu nhỏ, chuyên tu thiền quán. Hàng phụ nữ, dầu là thân quyến, tuyệt không được thấy mặt ông. Mỗi đêm đến đầu canh năm, ông đánh mõ lớn, to tiếng niệm A Di Đà Phật. Gần bên lầu có nhà hàng thịt, nghe tiếng mõ niệm Phật, bèn dậy làm heo. Một hôm người hàng thịt ấy dậy trễ, giận rầy mụ vợ sao không đánh thức mình. Mụ vợ nói: anh không nghe giờ này ông đạo nhân đánh mõ niệm Phật đấy ư? Người ta thời lo tu hành, còn anh lo tạo nghiệp ác, anh tự không biết tội mà trở lại rầy tôi là sao vậy? Nghe vợ nói, người hàng thịt ngạc nhiên, tự xét lỗi, ăn năn lắm, bèn đập gãy dao, bỏ nghề hàng thịt. Do đó, những người hàng thịt trong xứ ấy cũng cảm hóa theo mà đổi nghề khác rất đông. Ông Cố Nguyên rất thân với Vân Cốc Thiền Sư ở chùa Thê Hà, và cùng thiền sư lập hội Tây Phương. Hám Sơn Đức Thành Đại Sư, một đệ tử cao túc của Vân Cốc Thiền Sư, một hôm đến Thê Hà, trông thấy cư sĩ đang ngồi dáng dạng rất thanh. Đại sư lại gần, thấy cặp mắt của cư sĩ không nháy, gương mặt như người đã bỏ cõi trần. Lát sau cư sĩ vào điện lễ tháp thờ Xá Lợi Phật, đảnh tháp bỗng hiện ánh sáng năm màu chói rực như hình bức màn báo. Đại sư lấy làm lạ, đem việc ấy hỏi Vân Cốc Thiền Sư. Thiền sư bảo, đó là Bửu Tràng, ông ấy đương quán tưởng Tây Phương đấy. Ít lúc sau, ông Cố Nguyên nhóm bệnh nhẹ, ông thỉnh và vị sư đến lầu niệm Phật. Người nhà chạy đến báo rằng khắp cả nhà đều nghe mùi hương sen. Chư sư tăng đều kính mừng, nhưng ông vẫn thản nhiên như không, thong thả bảo chư sư rằng hơn nửa tháng nay tôi luôn ngồi trong hoa sen, thấy thân của Đức A Di Đà Phật lớn khắp cả hư không thế giới, thế giới đều sắc huỳnh kim. Đức Phật mỉm cười nhìn tôi, nắm tay tôi, cùng lấy y phủ lên mình tôi sẽ sinh Cực Lạc. Mấy người con trai của ông khóc thưa: cha về Tây Phương đã an phận, còn bọn chúng con đây thời làm sao? Ông cười bảo: các con cho rằng cha sống ư, chết ư? Không xem mặt trời kia, mọc phương đông rồi lặn phương tây, quả là mặt trời lặn thiệt đấy ư? Rồi ông hẹn giờ trước, đến giờ ông tắm rửa thay y phục, đoan tọa hướng về Tây Phương mà mất. Hương sen thơm ngát trọn 3 ngày mới tan. Trích ở Hám Sơn Mộng Du Tập. 4. Châu Nguyên Chánh. Ông Châu Nguyên Chánh, một danh sĩ ở Hải Diêm, bình sinh ông có chí học đòi hạnh đức của thánh hiền, hằng ngày khắc kỷ rất nghiêm. Năm trên 60 tuổi, được thâm nhập thiền duyệt, ông bèn ở riêng một ngôi nhà phía sau vườn, không tiếp khách, không hỏi đến việc nhà. Mỗi buổi sáng ông tụng một quyển kinh Pháp Hoa, xế chiều thời tịnh tọa. Một hôm, ông Trần Tắc Lương, học trò của ông, đến thăm và thưa rằng: thầy tuổi đã cao, sao không tạm khai giới rượu ư? Ông nghiêm mặt bảo: có phải là trò muốn bảo ta nên điều dưỡng khí huyết đó không? Trò không biết rằng ta đối với sự sinh tử đã được tự chủ. Tắc Lương rùng mình khiếp sợ mà lui ra. Tháng 7 năm ấy, ông nói với người con trai rằng: cha ở đây không phận sự gì, đáng nên đi. Người con hỏi: cha tính sẽ đi đâu? Ông đáp: đi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Con và cháu cố cầm ông lại. Đến ngày mùng 1 tháng chạp, ông nhóm bệnh nhẹ, bỏ ăn. Người nhà trộn rộn lo sắm đồ. Ông nói: chớ vội, đây là việc nửa đêm ngày mùng 8, chứ chưa phải liền bây giờ. Đến kỳ, ông đoan tọa muốn từ trần, xong lại nói: trọn đời tôi không hề phụ ai một mảy gì. Mùa đông này, ông thợ ở sau nhà dọn cỏ và ban bằng một khoảnh đất bên ngõ vườn, ý muốn chờ mùng 1 Tết tiện cho tôi đi đứng. Tôi chưa có chi đáp lại tấm lòng tốt ấy. Ông bảo đem giấy bút lại, rồi tự tay viết bài thi gửi tạ ông thợ ấy, và dặn sắp con cháu khi ông mất chừng 2-3 giờ sẽ cho phụ nữ đến, có đến cũng chớ có khóc kể. Dặn xong, ông vẫn ngồi yên tại chỗ, nhắm mắt mà qua đời. Hừng sáng, quyến thuộc đến bu xung quanh mà kêu khóc. Ông bỗng mở mắt, lắc đầu khoát tay bảo ra. Khi bọn phụ nữ ra hết, ông mới nhắm mắt mà đi thẳng. Trích ở bộ Pháp Hoa Trì Nghiệm Ký Sự. 7. Châu Đình Chương. Ông Châu Đình Chương, người Vân Nam, tánh chân thật hiền hòa. Khi làm ăn, ông không tính là được hay thất. Nếu có dư tiền, đem chia cho người nghèo. Có ai đến bàn luận với ông công sự gì, ông liền cười không đáp. Thậm chí có ai chế nhạo hay mắng nhục, ông cũng chỉ cười mà thôi. Mỗi ngày sáng sớm, ông tụng một quyển kinh Kim Cang, một biến kinh A Di Đà, một quyển kinh Quan Âm, rồi hồi hướng tịnh độ. Ông tự lấy làm vừa lòng với công việc ấy lắm. Ông từng nói, tôi chẳng rời nhật dụng, chẳng móng tâm tham ái, như thế là đủ rồi. Năm 87 tuổi, tiết Thanh Minh, ông lên mộ tạ từ tổ tiên. Về đến nhà, ông liền nói với mọi người, Đức A Di Đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát đồng đến rước tôi. Rồi ông lại nói, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát bảo tôi tuyệt đồ cá thịt 5 ngày mới được về Tây Phương. Và bắt đầu ngày đó, ông chỉ ăn cháo trắng với rau luộc. Đủ 5 ngày, ông tắm gội, thay áo, đội mũ, bảo các con em tụng danh hiệu của Thất Như Lai. Còn ông thời tụng kinh như những thời khóa thường ngày. Tụng niệm xong, ông đoan tọa mà mất. Qua ngày sau, có mùi thơm lạ từ thây ông phát ra, sắc mặt vẫn tươi như sống. Trích ở tập Kim Cang Linh Ứng Lục. 8. Trang Quảng Hoàng. Ông Trang Quảng Hoàng tự Phục Chơn, người Gia Hưng. Lúc trẻ học nho, lớn lên học y khoa, đến năm 40 ngoài tuổi, ông nhàm việc đời, bèn chuyên luận thuật dưỡng sinh. Ít lúc sau mang bệnh, ông ngậm ngùi than rằng, tôi lại không thể làm một người thanh nhàn trong trời đất này ư. Ông tạo một miếng vườn, chất đá làm núi, trồng bông, sửa kiển, rồi luôn ngày ca ngâm ở trong đó. Một hôm thấy bông héo rụng, ông nghĩ thân mạng vô thường. Ông liền phá bỏ cảnh vườn, đóng cửa tọa thiền, cùng tụng kinh Kim Cang, kinh A-di-đà, vân vân. Sau đó ông đi Hàng Châu, gặp một cụ già cùng nhau luận về Phật Pháp. Cụ già hỏi, ông học Phật mà ai là thầy của ông? Ông đáp, tôi không có thầy. Cụ già bảo, chắc ông đã từng đọc sách Phục Khí của Liễu Tử Hậu chứ? Trên đường đạo vô thường vi diệu mà không có người dẫn dắt, đâu khỏi sự lạc lầm. Gần đây có Liên Trì Đại Sư ở chùa Vân Thê, sao ông không đến thăm học? Ông vâng lời đến chùa Vân Thê, ra mắt Liên Trì Đại Sư. Đại sư giảng dạy về pháp môn niệm Phật. Ông xin quy y thọ ngũ giới. Khi về nhà, mỗi ngày ông định khóa 50,000 câu. Hành trì chưa đầy nửa năm, thời tâm địa được đứng trong. Năm 80 tuổi, ông lại đến Vân Thê thọ Bồ Tát giới. Ông thường lo người trong xứ không hiểu chánh pháp, phần đông xu hướng theo tà giáo. Ông mới rút lấy yếu ngữ trong những bộ kinh luận về tịnh độ, làm thành bộ Tịnh Độ Tư Lương Tập để khuyên người. Từ đó, lần lần người trong xứ được cảm hóa mà trở về chánh pháp. Trích ở bộ Tịnh Độ Tư Lương Tập. 9. Bào Tông Triệu. Cư sĩ Bào Tông Triệu từ Tánh Tuyền, người Thiệu Hưng. Nhà ông vốn là tín đồ ăn chay trường, thọ ngũ giới, thuộc lòng hai bộ Kinh Pháp Hoa và Lăng Nghiêm, mỗi ngày đều tụng giáp bộ một bận. Ngày nọ, thân phụ sai ông coi hàng giấy ở Gia Hưng, dẫn ông xé giấy xem, phạt ông quỳ. Một lát cho đứng dậy, thời ông đã tụng xong 10 quyển Kinh Lăng Nghiêm. Ít lúc sau, ông theo học đạo với các đại thiền sư như Tứ Bá, Tân Mộc, vân vân. Khi gần già, ông 2-3 phen đến thăm phỏng Liên Trì Đại Sư, rồi xin quy y thọ giới và dốc lòng tu tịnh nghiệp. Ông nghiên cứu Phương Sơn Hiệp Luận và Vĩnh Minh Tông Cảnh Lục, được tính giải thông lợi, tự hiệu là Thiên Cổ Cư Sĩ. Ông có trứ tác tập Thiên Nhạc Minh Không. Khi sắp lâm chung, ông bảo người nhà sắm tiệc chay, rồi mời các pháp hữu đến nhà đồng thanh niệm A Di Đà Phật. Lúc mặt trời sắp lặn, ông chắp tay tạ mọi người mà nói, xin vĩnh biệt quý ngài. Rồi ông đoan tọa mà mất. Trích ở Thiên Nhạc Minh Không Tập. 10. La Doãn Mai. Cư sĩ La Doãn Mai người Thái Thương. Cha mơ thấy một sư tăng đến nhà xin ở nhờ. Sáng ngày thời cư sĩ sinh. Khi lên 4, cư sĩ nhớ rõ dung mạo cha mẹ đời trước cả đến tên làng, thường đem thuật lại với người nhà. năm lên năm. Một hôm cư sĩ chạy vòng theo cột, chóng mặt té, mẹ đánh cho. Cư sĩ khóc mệt rồi ngủ. Khi thức dậy, thời không còn nhớ việc đời trước nữa. Cư sĩ rất thông minh. Khi vào trường học, ai cũng định cư sĩ sẽ là người trong khoa đệ. Nhưng thân phụ thấy cư sĩ luôn ương yếu nên không cho đi thi. Cư sĩ tham đạo với Nghiệt Nham thiền sư, đặng tỏ thấu diệu lý, tự hiệu là Vô Thiên cư sĩ. Rồi cư sĩ chuyên tâm quy hướng tịnh độ. Khi thân phụ tuổi đã cao, cư sĩ gánh vác tất cả việc nhà, không để phiền đến cha già, cùng cần mẫn phụng dưỡng. Người thầy ấy khen tặng cư sĩ là bậc hiền hiếu. Mùa thu năm Khương Hy thứ 40, cư sĩ có bệnh nặng, muốn viết kệ từ trần. Thoạt nghe trên không có tiếng gọi to: Thắng Liên cư sĩ, còn thọ một kỷ. Rồi bệnh liền lành. Thân thích lấy làm lạ, bèn cùng nhau gọi cư sĩ là Thắng Liên. Người trong xứ ít biết tu hành, cư sĩ cổ động lập hội niệm Phật được 4 chỗ. Nhờ đó tiếng niệm Phật gần khắp cả quận. Mùa thu năm Khương Hy thứ 52, cư sĩ nhúng bệnh, tính ra đủ 12 năm. Thân thuộc đều lo, nhưng cư sĩ vẫn thản nhiên. Ít ngày cư sĩ mơ thấy một người bảo rằng: Ông khuyên người niệm Phật có công lớn nên tuổi thọ còn dài. Sau khi thức giấc, bệnh như mất. Cư sĩ tánh rất nhân từ, phàm những việc dục anh, dưỡng lão, chẩn bần, phóng sinh vân vân đều tận tâm tận lực thực hành. Bình sinh cư sĩ chỉ nghĩ đến sự khổ nạn của người mà không kể sự tổn hại nơi mình. Dưới đây là một trong nhiều việc. Mùa đông năm Ất Mùi, có hai người láng giềng mượn nơi cư sĩ 100 lượng bạc để đi buôn. Khi ghe đến miếu Thiên Phi, thời tiền mất, trọn ghe 7 người đều trở lại. Sắp đến cửa công tố cáo, cư sĩ hay được gọi cả lại mà bảo rằng: Đến quan tất là kềm kẹp tra khảo, nếu chính là người trộm thời đành, còn nếu không phải thời sao? Vả lại trong đây có hai người ở xứ xa, những ngày bị giam cầm, ai đem cơm nước cho? Rồi cư sĩ hứa khỏi phải trả lại số tiền đã mượn ấy, và bảo hai người láng giềng bỏ việc mất đó đi. Xem đây đủ thấy tấm lòng từ thiện của cư sĩ. Năm 71 tuổi, tiết Đoan Dương, Hoài Tây cư sĩ đến thăm. Cư sĩ mừng lắm, nói rằng: Tôi muốn soạn tập Tây Quy Trực Chỉ để khuyên người niệm Phật, nhờ tiên sinh viết thay cho để khắc bản cho sớm. Hoài Tây nhận lời. Ngày mùng 2 tháng 6 năm ấy, cư sĩ đi từ biệt các thân thuộc bằng hữu, tha thiết khuyên nhắc tu hành. Hẹn đến ngày mùng 6 thì về Cực Lạc. Cư sĩ lại dặn người nhà lo khắc bản tập Tây Quy Trực Chỉ. Đến ngày mùng 6 tháng 6, cư sĩ tắm gội thay y phục rồi đoan tọa mà nói rằng: 71 năm mang đẩy gia này, ngày nay vất bỏ tự tại biết bao. Dứt lời, cư sĩ liền tạ thế. Một giờ sau, thân quyến bu khóc thái quá, cư sĩ mở mắt ra nói: Sao lại làm lụy tôi phải chậm hết 7 ngày? Sáng sớm ngày 14, cư sĩ nói: Hôm nay tôi nhất định về. Kế có càng hành trưởng lão dắt vài đạo hữu đến trợ niệm. Giờ thìn, cư sĩ bỗng đứng dậy nói: Đại sĩ đã đến rước. Rồi cư sĩ chắp tay hướng về Tây Phương to tiếng niệm Phật mà qua đời. Ngày 16, Hoài Tây mang bản thảo tập Tây Quy Trực Chỉ đến. Mới hay Thắng Liên cư sĩ đã vãng sinh vào ngày bản thảo vừa soạn xong. Trích ở tập Châu An Sĩ Văn Cảo. 11. Châu Mộng Nhan. Ông Châu Mộng Nhan vốn tên Tư Nhân, từ An Sĩ, là một danh sĩ ở Côn Sơn. Ông thông khắp kinh tạng, thâm tín pháp môn tịnh độ, tự hiệu là Hoài Tây cư sĩ. Ông từng xét rằng: Người đời tạo vô lượng tội ác, mà hai ác nghiệp sát sinh và tà dâm chiếm hết nửa phần. Ông bèn soạn hai bộ sách Giới Sát và Giới Dâm. Bộ Giới Sát đề là Vạn Thiên Tiên Tư, trong đó lời rất khẩn thiết, ai xem cũng đều động lòng. Ông tự nói, mỗi khi qua các miếu thần, thời vái rằng: Ngưỡng mong tôn thần phát tâm xuất thế, chớ hưởng rượu thịt, nên nhất tâm thường niệm A Di Đà Phật. cầu sinh tịnh độ. Tư nhân này từ nay cho đến trọn đời, nếu tự giết một con vật nhỏ dẫn đến tất cả quyến thuộc trong gia đình tôi, nếu ai cố ý hại mạng một con muỗi, một con kiến, xin tôn thần phạt tội cùng phá diệt tất cả bản sách của tôi soạn. Tư nhân này từ nay cho đến trọn đời, nếu thấy cá chim bị nạn mà không thương xót tìm cách cứu vớt, trái lại móng tâm sát hại, cũng đồng với thệ trên. Tư nhân này từ nay cho đến trọn đời, dầu là trong giấc mộng, đều thấy người sát sinh mà không chí thành niệm Phật, phát tâm cứu độ, trở lại tùy hỷ tán thành, cũng đồng với lời đã thệ trên. Bộ giới dâm tên là Dục Hải Hồi Cuồng, trong đó chỉ rõ vô lượng tội lỗi và nhiều khổ báo của người dâm loạn. Với phương pháp trừ dâm, ông trình bày như sau. 1. Quan sát thai ngục, rõ các thứ khổ xấu, làm phương tiện dứt lòng dâm đầu tiên. 2. Quan sát trong thân người đây có vô số hộ trùng, dùng làm cửa cho môn bất tịnh quán. 3. Quan sát thân trai thân gái, trong đó đầy rẫy những máu mủ đàm nhớt, nước miếng nước giải, là bọc da đựng phẫn nhơ để đối trị dục tâm. 4. Quan sát thân người chết xanh bầm lạnh cứng, sình trương nứt nẻ, cực kỳ hôi thối, sinh tửa sinh dòi, da thịt tan rửa, xương cốt rã rời. Thân hiện tại của ta đây, ngày mai cũng sẽ như vậy, dùng làm phương tiện dứt hẳn dâm tâm. 5. Quán tưởng thân mình ở trong hoa sen báu, nơi ao thất bảo tại cực lạc thế giới. Hoa nở, thấy Phật cùng Bồ Tát và những cảnh trang nghiêm thanh tịnh, thấy mình lễ Phật cúng dường. Lúc quán tưởng như vậy, phát nguyện tha thiết cầu sinh cực lạc thế giới, để thoát hẳn chốn dục trần. Đây là phương tiện cứu cánh giải thoát. Ngoài ra, ông còn có soạn bộ Âm Chất Văn Quảng Nghĩa và bộ Tây Quy Trực Chỉ. Năm Càn Long thứ tư, tháng Giêng, ông nói với người nhà rằng ông đi về Tây Phương cực lạc thế giới. Người nhà xin đem nước thơm đến cho ông tắm rửa. Ông nói, tôi dùng nước thơm tự tắm gội rồi. Ông nói cười như thường mà mất. Mùi hương lạ thơm ngát cả nhà, thọ 84 tuổi. Trước đây ông có người bạn là Vương Mạnh Lân, chuyên chí tu tịnh độ. Mỗi ngày coi việc niệm Phật là nhiệm vụ khẩn yếu nhất. Năm Khương Hy thứ 41, mùa đông, ông Lân có bệnh. Tháng 11, ông đến thăm. Mạnh Lân nói, ngày 17 tới đây, người đời cho là ngày thánh đản của Đức A Di Đà Phật, tôi sẽ về cực lạc nội ngày ấy. Ông hẹn sẽ đến đưa. Sáng ngày 17, ông đến, thấy Mạnh Lân dầu là bệnh mà thần sắc tươi tỉnh vui vẻ. Ông bảo, tiên sinh nên phát bồ đề tâm. Trong kinh dạy người tu hành mà không phát bồ đề tâm như cày ruộng mà chẳng gieo giống. Rồi ông luận rõ nghĩa lý tứ hoàng thệ. Ông Mạnh Lân vui vẻ gật đầu. Ông giả từ và một lát sẽ trở lại. Sau buổi cơm trưa, ông trở lại, thời Mạnh Lân đã niệm Phật mà từ trần hồi nửa buổi rồi. Bấy giờ đã cách hơn 3 giờ mà thân ông Lân vẫn đoan tọa ngay thẳng, sắc mặt không đổi. Trích ở bộ An Sĩ Toàn Thơ. 12. Khương Kiến Long. Ông Khương Kiến Long người Ngô huyện, tánh hào hiệp, gặp năm đói kém, ông đem hết tư sản để chẩn bần, do đó nhà bèn trở nên nghèo. Ông học nhãn khoa để sinh nhai. Ông vốn thích thuật trường sinh, tức tu tiên. Một đêm nọ, ông mơ thấy mình đến một chỗ núi cao hang thẳm, gió lạnh thổi rợn người. Ông vội tìm người. Thoạt trên không tràn phan đầy trời, trên kiệu báo một người ngồi kiết già, thân cao lớn ánh sắc vàng. Ông chắp tay trước mặt khẩn cầu, tôi vì tội chướng nhiều nên đi lạc vào chốn hiểm địa này, xin ngài cứu cho. Người thân vàng hỏi, ông chịu phát nguyện không? Ông cúi lạy thưa, từ nay trở đi Kiến Long này nguyện làm tôi con nhà Phật. Người thân vàng bảo, tốt lắm, ngày mai sẽ có tỳ kheo dẫn ông tu hành, cẩn thận chớ bỏ qua. Ông bỗng choàng thức dậy. Sáng ngày quả thiệt có sư tăng đến nhà. Ông hỏi phương pháp tu hành. Sư nói, cốt yếu tu hành không gì qua niệm Phật. Người có thể niệm Phật quyết định sinh Tây Phương. Người có thể niệm Phật đặng bậc bất thoái chuyển. Người có thể niệm Phật chóng thành chánh giác. Kiến Long mừng lắm. Từ đó mỗi ngày ông niệm Phật trên 10.000 câu. Tiếng niệm Phật của ông rất thanh và rất lớn, vang suốt cả xóm làng. Năm Càn Long thứ 43 tháng 8, ông nhóm bệnh nhẹ, bảo các con rằng, cha nhất tâm cầu sinh Tây Phương, không còn quyến luyến chi khác. Đến ngày rằm, ông biên bài kệ như sau: thoát hẳn ngũ trược khổ, vãng sinh cực lạc độ, hoa báo sáng đẹp tròn, một niệm lên giác lộ. Giờ ngọ ngày 16, ông an lành niệm Phật mà mất, thọ 75 tuổi, trích ở Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. 13. Trầm Bính. Ông Trầm Bính từ Kính Phu, người Trường Châu, năm 15 tuổi ông mang bệnh suyễn, đến năm 30 tuổi bệnh thêm nặng. Ông phát tâm xuất thế, niệm Phật rất chí thiết. Năm 50 tuổi bệnh càng trầm trọng, từ tháng Giêng đến tháng 5 nằm liệt nơi giường, ông thệ ăn chay trường. Dương Quảng Văn đến thăm bệnh, khuyên ông trì kinh Kim Cang. Quảng Văn đỡ ông ngồi dậy, chỉ cho ông đọc trọn quyển. Đến ngày thứ 3, thời mỗi ngày ông đọc được 3 quyển. Nửa tháng sau, thời ông lành bệnh. Từ đó về sau, cứ mỗi ngày ông tụng 3 quyển kinh Kim Cang và không ngớt niệm Phật. Ban đêm ông thường ngồi niệm đến sáng. Bệnh suyễn dần dứt mà lưng lại còm. Sau đó 5 năm, một đêm nọ giữa lúc tịnh tọa niệm Phật, ông phát nguyện thệ thành chánh giác độ tất cả mọi loài. Liền đó xương sống bỗng kêu răng rắc, lưng bèn y thẳng như người thường. Rồi ông đến thọ ngũ giới với đại sư Lữ Đình. Ông thường nói, vạn vật trong thế gian sinh diệt không dừng, chỉ có một câu A-di-đà Phật là an ổn nhất. Ông lại nói công phu niệm Phật của mình rất đặng đắc lực. Trong những lúc bệnh nặng, cả thân đau khổ, chỉ một câu Phật rành rẽ nơi tâm không hề quên hở. Năm Càn Long thứ 46 tháng 11, bệnh sơ sài vài ngày. Sáng sớm ngày 30, sau khi súc rửa xong, ông kiết già xoay mặt về Tây Phương mà niệm Phật. Vợ lại đứng gần, ông khoác bảo đi. Một lát sau thấy ông ngồi yên lặng quá lâu, người nhà lại xem thì ra ông đã qua đời rồi. Vợ ông cũng trường trai niệm Phật rồi xuất gia làm ni, trích ở Nhị Lâm Cư Hậu Tập. 14. Trầm Trung Húc. Ông Trầm Trung Húc người Ngô Huyện, một danh y triều Thanh. Ông rất thích bố thí với người bệnh nghèo. Ông không lấy tiền thuốc mà còn giúp tiền gạo là khác. Vợ mất sớm, ông không chấp nối, mỗi ngày xuyên tu tịnh nghiệp, hoặc nơi đầu đường, hoặc bên cầu, hoặc chỗ đô hội, ông đều biên danh hiệu Đức A Di Đà Phật và những lời thiết yếu để khuyên người niệm Phật. Khi gặp người bệnh nguy nặng, ông than thở bảo: sức tôi không cứu nổi, biết làm sao? Người bệnh khóc cầu, ông nói: tất phải niệm Phật, Tây Phương Cực Lạc thế giới có Đức A Di Đà Phật, nếu người chí tâm xưng niệm, thời diệt được tội nặng sinh tử trong vô lượng kiếp. Người có tin không? Người bệnh đáp: vâng. Ông lại hỏi: có thể chuyên tâm niệm Phật không? Người bệnh lại vâng dạ. Ông nói: nếu thiệt được như vậy, thời bệnh có thể chữa được. Rồi ông cho thuốc, luôn luôn được công hiệu một cách phi thường. Do đó, người tin theo ông mà phát tâm ăn chay niệm Phật rất đông. Năm trên 70 tuổi, ông chánh niệm an tường mà mất. Ngót mấy mươi năm sau, người xứ ấy khi luận hàng cư sĩ tu tịnh nghiệp, tất để ông vào bậc nhất. Trích ở Nhị Lâm Cư Hậu Tập. 15. Quỷ Định Quốc. Ông Quỷ Định Quốc hiệu Tính Trai, người Minh Châu, chức học dụ tại Châu. Ông vốn người tu tịnh nghiệp, lập hội Tây Quy. Năm Gia Thới, ông cất Tịnh Độ Viện tại Tiểu Giang, xây tháp đá nơi ao để chứa xương cốt người trong xứ. Mỗi tháng, ngày mùng 8 và 18, họp tăng và tục nơi viện, tụng quán kinh và niệm Phật. Ông Khắc niệm Phật đồ để khuyên nhắc mọi người niệm Phật. Kế Công, một thợ rèn, năm 70 tuổi bị bệnh mù, lãnh đồ niệm Phật. Niệm đủ 4 bức đồ, thời cặp mắt tỏ sáng như thường. Trọn 3 năm ông Kế niệm mãn được 17 bức đồ. Một hôm giữa lúc niệm Phật, ông Kế bỗng chết. Nửa ngày sống lại, bảo con rằng cha đã được thấy Phật và Bồ Tát ở cực lạc thế giới. Quỷ Học Dụ là người dẫn đạo cho cha tu hành, nên chi công đức 6 bức đồ tặng ngài và tạ ơn ngài thế cha. Dặn xong, ông hướng về Tây Phương đoan tọa mà mất. Năm Gia Định thứ 4, ông Định Quốc mơ thấy Thanh Đồng bảo rằng: Đức Phật sai tôi đến cho ông hay, sau 3 ngày ông sẽ sinh về cực lạc. Đến kỳ, ông tắm gội thay áo, rồi đoan tọa xướng hiệu Phật mà từ trần. Trích ở Phật Tổ Thống Kỷ. 16. Huỳnh Thừa Huệ. Ông Huỳnh Thừa Huệ, người Hàng Châu, có chí tiết, không theo lệ tục. Ông thờ mẹ rất hiếu, tánh thích bố thí. Gặp ai không áo, ông liền cởi áo mình đương mặt mà cho. Gặp người thiếu ăn, ông liền trút hết tiền trong túi mà tặng. Văn Khải Sơ, em vợ của ông, dắt ông đến chùa Vân Thê quy y với Liên Trì Đại Sư, pháp danh là Tịnh Minh. Về sau ông mang bệnh thổ huyết trọn 3 năm, bệnh thêm nặng. Văn Khải Sơ đến thăm khuyên niệm Phật. Vì đương đau mệt quá, ông không niệm. Khải Sơ to tiếng bảo: Nếu anh chết, thời cái mà hiện tại nhận biết đau khổ đây, nó sẽ về đâu? Ông giật mình hỏi: Thế thời phải làm sao? Khải Sơ bảo: Không gì hơn niệm Phật. Ông hỏi: Cậu bảo tôi niệm tự tánh A-di-đà hay là cực lạc A-di-đà? Khải Sơ gạn lại: Thế anh cho là hai ư? Ông tỉnh ngộ, liền thỉnh Huệ Văn Pháp Sư đến nhà làm lễ thượng tượng Phật. Pháp Sư giảng giải nhân duyên tịnh độ. Ông mừng lắm, cầu Pháp Sư xuống tắc thọ giới sa di. Khi thọ giới xong, ông dặn thân quyến không được đến gần, chỉ để một người trai trẻ săn sóc ông thôi. Rồi ông chuyên tâm niệm Phật và tụng thầm kinh Pháp Hoa. 7 ngày sau, tất cả người nhà đều nghe mùi hương sen thơm ngát. Ông mỉm cười nói rằng: Không đem đến một món, không mang đi một vật, trăng tròn lên đỉnh núi cao mới thật bổn lai chân diện mục. Ông bảo người thỉnh chư sư tăng niệm Phật, cùng sắm hoa quả cúng Phật. Khi chư tăng đọc bài phát nguyện khể thủ Tây Phương, đến đoạn phóng quang tiếp dẫn thùy thủ đề huề, ông vụt trỗi dậy ngồi ngay thẳng, vẻ mặt hân hoan, mắt chăm nhìn tượng Phật mà tạ thế. Trích ở Hám Sơn Mộng Du Tập. 17. Văn Khải Sơ. Ông Văn Khải Sơ, người đồng hương với Huỳnh Thừa Huệ, thuở trẻ thường đau ốm. Ông phát tâm muốn thoát khỏi sinh tử, bèn đến Vân Thê quy y với Liên Trì Đại Sư, lãnh thọ pháp môn niệm Phật, pháp danh là Đại Thành. Ngày Liên Trì Đại Sư viên tịch, Đức Thanh Đại Sư đến Vân Thê điếu tang. Khải Sơ đảnh lễ cầu xuống tóc xuất gia. Đức Thanh Đại Sư bảo: Tứ đại còn không câu phược được Phật tánh, huống là mớ tóc làm trở ngại được ư? Ông có bổn phận phụng dưỡng cha mẹ, chưa nên xuất gia. Ông bèn thôi. Ít lâu sau, nhóm bệnh, ông nói: Tôi sẽ thẳng về Tây Phương, bệnh không can gì. Đến khi bệnh nặng, tinh thần hôn loạn không tự chủ được, ông lo sợ lắm, bảo người thỉnh chư tăng đến trợ niệm. Qua ngày sau vẫn hôn loạn như cũ. Ông chẩm hẩm nói: Gốc rễ sinh tử chẳng phải người khác nhổ thế cho được. Rồi ông gượng bệnh đứng dậy, tự đi rửa mặt súc miệng. Sau khi mặc áo xong, ông đến quỳ trước bàn Phật, đốt liều hương nơi cánh tay, cầu ai sám hối suốt cả đêm không biết mỏi mệt. Đến sáng ông về phòng ngồi, thời tâm thần an định minh mẫn và thánh cảnh hiện tiền. Ông liền cầu chư sư tăng xuống tóc, rồi mặc áo cà sa từ biệt mọi người mà mất. Được tin, Đức Thanh Đại Sư khen rằng: ông Văn Khải Sơ đáng gọi là liệt trường phu đại dũng mãnh vậy. Trích ở Hám Sơn Mộng Du Tập. 18. Chung Húc và Thiện Hòa. Trương Chung Húc người nhà Đường, sống với nghề làm thịt gà, khi sắp chết thấy người lùa bầy gà đến hô mổ mổ, bầy gà xúm mổ hút, mặt mắt đều chảy máu ròng ròng, đau không chịu nổi. Sa môn Hoằng Đạo hay tin, bèn đến Trương tượng Phật khuyên Húc niệm Phật. Ông Húc liền chí tâm hăng hái niệm, được một lát bỗng có mùi hương lạ thơm ngát cả nhà, bầy gà biến đâu mất, máu hết chảy, ông Húc đoan tọa mà mất. Trương Thiện Hòa cũng người nhà Đường, làm nghề giết bò, lúc bệnh ngặt thấy vài mươi con bò đến nói tiếng người rằng mày giết chúng tao phải đền mạng. Ông Hòa hối vợ thỉnh sư tăng. Sư tăng bảo trong Quán Kinh nói nếu chúng sinh nào gây tạo ác nghiệp đáng đọa vào ác đạo mà chí tâm xưng niệm A Di Đà Phật đủ 10 niệm thời tư tội được vãng sinh cực lạc thế giới. Ông Hòa nói lửa địa ngục đến rồi, không thể chờ lưu hương được. Ông liền tay tả cầm lửa, tay hữu cầm hương, hướng về Tây Phương to tiếng niệm Phật. Chưa đầy 10 hơi, ông bỗng nói Phật đã đến trao cho tôi tòa sen báo. Dứt lời liền tắt hơi. Trích ở Phật Tổ Thống Kỷ. D4. Chư Tính Nữ. 1. Liên Tạng Ba Bà. Điền Bà người ở trại ruộng tại Thới Châu, vợ chồng quy kính Tam Bảo, thường tạo tượng Phật, phóng sinh, trai tăng, bố thí. Ông chồng mỗi ngày tụng kinh Pháp Hoa, bà chỉ chuyên niệm Phật, tu hành như vậy hơn 20 năm. Ngày 23 tháng 8 năm Thuận Trị thứ 14, bà bảo người con trai mau đi đón hai em gái về, vì bà sẽ về Tây Phương nội ngày ấy. Khi đủ mặt thân quyến, bà khuyên bảo mọi người ở lại gắng lo tu trì. Cả nhà đều rơi nước mắt. Bà ngâm bài kệ như sau: 56 tuổi đại sự xong, chồng con thân thuộc mựa buồn lòng, nay tôi thẳng bước về cực lạc, trí huệ bờ kia sáng sạch trong. Dứt lời Điền Bà ngồi kiết già chắp tay mà mất. Tưởng Thị người Hưng Hóa, năm 40 tuổi chồng chết, chôn cất xong thì khóc mà nói với con trai rằng khi vô thường đến không ai thế cho ai được, ví như bây giờ mẹ chết con cũng không làm sao được. Từ nay về sau mẹ quyết trì trai niệm Phật, không quản đến việc gì khác. Người con trai thuận ý mẹ, cất âm tranh gần bên nhà cho mẹ ở. Thị bèn cấm túc niệm Phật trọn 5 năm. Ngày 20 năm Thuận Trị thứ 17, thị bảo mua ván đóng khánh, vì thị sẽ về cực lạc nội ngày 23. Thị từ biệt các người thân hữu, đến kỳ thị vào ngồi trong khánh niệm Phật mà mất. Một lát sau, từ trong thân của thị bỗng phát lửa thiêu cả thây lẫn khánh. Mụ Hà người Thường Châu cùng chồng là ông Phan Thường Cao đồng tu tịnh nghiệp, mỗi ngày mụ tụng kinh Kim Cang, sớm tối lễ sám niệm Phật hồi hướng nguyện sinh cực lạc. Năm Khương Hy thứ 17, tháng 7 mụ có bệnh, mụ định đến giờ ngọ ngày 29 thời vãng sinh. Ngày 29 con cái đều họp đủ, cùng mời các đạo hữu đến nhà đồng thanh niệm Phật. Thiệt đến giờ ngọ, mụ Hà vui vẻ mà qua đời. Trích ở bộ Liên Tạng. 2. Hai cô gái. Cô Huỳnh Tuấn mồ côi từ thuở bé, mỗi ngày cô theo bà nội lạy Phật và tụng kinh, lớn lên hứa gả cho nhà họ Lục. Cô bỗng bệnh nặng, cô quyết chí xuất thế, bảo người dìu đỡ lạy Phật sám hối. Chàng rể được tin đến thăm, người nhà muốn dắt đến bên giường, cô khoát tay không cho. Chiều hôm ấy khi thỉnh chư tăng đến nhà thọ giới xong, cô gọi chàng họ Lục mà bảo: từ nay nhân duyên đoạn tuyệt, chớ có nhớ tưởng, anh cũng sớm hồi đầu, đừng mê say mãi. Dứt lời cô xin chư tăng xuống tóc. Cạo tóc xong, cô xá sư tăng 3 xá tạ ơn, rồi liền đoan tọa mà mất. Hơn 1 giờ sau thân cô vẫn không nghiêng ngả. Qua ngày sau, người nhà thay áo cho thầy cô, trong thầy bỗng phát ra mùi thơm lạ, trên má và chân mày chiếu ánh sáng màu hồng. Con gái ông Vương Kinh Thạch ở Giang Tô hứa gả cho Từ Cảnh Thiều. Năm 17 tuổi, cô trường trai thọ giới, sớm tối lễ tượng Quan Thế Âm Bồ Tát. Không bao lâu, Cảnh Thiều mang bệnh rồi chết. Ngày tiếp được thiệp tang, cô liền mặc áo vải, mang dép rơm, cất nhà ở riêng, chuyên tu được 5 năm. Một hôm, cô từ biệt thân thuộc, hẹn đến ngày trùng cửu, thời về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đến kỳ, tay tả cô kiết ấn, đứng thẳng người mà qua đời. Trích ở tập Âm Chất Văn Chú Thích của Hà Sĩ Viên. 3. Từ Thị. Từ Thị người Tòng Giang, vợ ông Dương Phất Trai. Năm 32 tuổi, thì ăn chay trường niệm Phật và trì chú Đại Bi cầu sinh cực lạc thế giới. Mỗi ngày sáng sớm thì thắp hương niệm Phật 1.000 câu, trì chú 21 biến, rồi sau mới lo liệu việc nhà. Tối đến thì nhiếp tâm niệm Phật, thì tu hành như vậy trọn 29 năm không sót một ngày. Mùa hạ năm Càn Long thứ 35 thì nhóm bệnh nhẹ. Sáng sớm ngày mùng 8 tháng 6 thì khóa tụng như thường. Khi trì chú được một khắc, người nhà nghe tiếng tụng niệm của thị vang ra khỏi ngõ nhà, lấy làm lạ, bèn vào phòng thờ Phật xem, thì thị đã đoan tọa mỉm cười mà mất rồi. Lúc đó nhằm tiết nóng nực, đến 3 ngày sau, nhan sắc thây của thị vẫn tươi như sống. Khi đốt y phục của thị, tất cả những ngọn lửa đều hiện thành những hoa sen 5 màu, ai trông thấy cũng khen là sự lạ trong đời. Trích ở Nhiễm Hương Tập. 4. Tòa Hóa Am. Vợ một chiến sĩ ở Tòng Giang, quá chồng không con, ở một gian nhà lá phía nam chùa Phổ Chiếu. Mụ tánh chất trực, thấy phụ nữ có lỗi, mụ tất chỉ trích tận mặt. Vì thế hàng phụ nữ nơi ấy phần đông đều kính nể mụ. Mỗi ngày mụ tụng niệm có khóa trình, sáng sớm tụng 2 biến kinh Kim Cang, rồi mới lo công việc sinh nhai. Tối đóng cửa niệm Phật, mụ tu trì như vậy mãi đến già không bê trễ. Một hôm có vị sư tăng đi ngang qua trước nhà, mụ chắp tay hỏi: "Tôi nghe kinh Kim Cang bất hoại thân, người tụng kinh này xác thịt cũng được không hư hoại, có phải không đại đức?" Sư tăng đáp: "Phải." Mụ liền đoan tọa mà từ trần nội trong ngày ấy. Nhà nghèo không có đồ liệm, thay ngồi trần trọn 3 ngày, dầu tiết nóng nực mà không biến đổi, mùi hương lạ thơm ngát cả nhà. Vợ của Đề Cốc Dương Công Thiệp đích thân đến nhà lo mai chay, dựng một tu viện ngay bên khoảnh đất ấy, lấy hiệu là Tọa Hóa Am, tức am chết ngồi. Dùng vải sơn quấn gói thay của mụ quàng tại am, đến nay còn nguyên vẹn. Đến nay là đến lúc Huyễn Như đại sư soạn bộ Nhiễm Hương Tập vào thời Đạo Quang Triều Thanh, tính ra cũng được lối 100 năm. Ít lúc sau, có vợ một quan chức tại xứ, chồng chết, đến tu nơi am ấy, mỗi ngày chuyên lo niệm Phật, tròn 50 năm chẳng không bước ra khỏi ngõ am, trừ một lần đi qua Đại Hùng Sơn lễ Khê Cốc Hòa Thượng cầu thọ giới pháp. Năm mất mùa, bà nấu cỏ mà ăn, hàng phụ nữ có cúng dường, nếu là người không tốt, thời thà chịu đói, chứ bà quyết không lãnh. Trước sau có thâu đệ tử 2-3 người, vì khổ quá chịu không nổi, nên đều bỏ đi cả. Tuổi càng già, công phu lễ niệm của bà càng thêm tinh tấn. Năm gần 90 tuổi, không bệnh, bà niệm Phật an lành mà tịch. Bấy giờ, nhằm khoảng niên hiệu Càn Long Triều Thanh. Trích ở Nhiễm Hương Tập. 5. Mụ Tào. Mụ Tào thân mẫu của ông Bá Thiên Hộ ở Thường Châu. Thiên Hộ tánh thích làm việc phước thiện, kính thờ Lữ Chân Nhân. Ông thường gặng hỏi tiên thuật nơi chân nhân và ưa lặng lòng đoan tọa. Một hôm, ông qua Tô Châu, được người tặng cho tập Tây Phương Sát Chỉ. Tây Phương Sát Chỉ của ông thường nhiếp chép lời giảng dạy của Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát trong 24 hồi thuyết pháp. xin xem bài Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát ở Đường Về Cực Lạc tập đầu. Trong tập ấy có đoạn Bát Tiên Thuật chỉ quy tịnh độ, thiên hộ mới bắt đầu nơi Phật thừa nhưng vẫn còn nghi, bèn đem hỏi chân nhân. Lữ chân nhân bảo rằng ông còn ngờ gì nữa, khi đại tam tai đến, bọn thiên tiên chúng ta cũng không có đường nào trốn thoát, lạc bang rất thanh tịnh an ổn, ông nên cố gắng. Ngoài việc niệm Phật lễ Phật, ông nên kèm tụng kinh Kim Cang để hồi hướng cầu vãng sinh. Nghe chân nhân giảng giải, thiên hộ mới hết nghi, từ đó ông chí quyết tu tịnh độ. Năm ấy mụ Tào được 64 tuổi và mang bệnh. Được tin thiên hộ từ Tô Châu vội về, khi ông đến nhà thì mẹ đã tắt hơi, chỉ nơi ngực chưa lành. Người nhà đang lo sắm quan quách, thiên hộ khóc to kính lại Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, tụng chú Bạch Y một muôn hai nghìn biến, nguyện giảm tuổi thọ của mình một kỷ để cầu cho mẹ được sống. Ông khóc đến nước mắt nước mũi ướt cả vạt áo dài. Sáng ngày sau, mụ Tào bỗng cựa mình đòi uống, chỉ vài ngày là lành mạnh. Mụ thuật rằng lúc mới chết bị hai con quỷ dẫn đi qua các ti thổ địa thành hoàng, rồi đến phủ Đông Nhạc. Phủ quân phán nhờ con trai mụ chí thành cầu khẩn nơi Quan Âm đại sĩ nên mụ được thêm tuổi thọ, rồi phủ quân truyền quỷ đưa mẹ về, vì thế nên sống lại. Thiên hộ khuyên mụ tu tịnh độ, mụ Tào liền ăn chay trường, mỗi ngày ba thời lần chuỗi niệm Phật cầu sinh cực lạc. 12 năm sau, mụ được 76 tuổi, rằm tháng 9, mụ nói với thiên hộ: mẹ sắp về cực lạc, con cho mời các thân thuộc đến để mẹ từ biệt. Sau khi từ biệt mọi người xong, mụ Tào tắm gội thay y phục rồi an lành mà mất. Thiên hộ có người gì là Hứa Thị cũng trường trai niệm Phật mà chưa được chuyên nhất. Thiên hộ rước dì về nhà mình, khuyên dì buông bỏ tất cả sự duyên, nhất tâm niệm Phật. Hứa Thị y lời. Năm đó thị đã 65 tuổi. Từ tháng 3 đến tháng 6, trọn 3 tháng, thị niệm Phật không để xen hở. Một hôm thị lại thiên hộ, ông cả kinh hỏi cớ. Hứa Thị đáp: dì trên 65, mãi điên đảo trong vòng mộng tưởng, chưa từng được một ngày an lạc. Từ khi cháu chỉ dẫn cho dì niệm Phật tới nay, dì sáng niệm Phật thoạt đã đến tối, tối niệm Phật phút chốc đã sáng ngày. Sự an lạc trong đời có gì hơn nơi đây? Nếu không nhờ cháu, thời tất không được như thế này, nên dì lại tạ. Nhân đó, thiên hộ khen ngợi cực lạc trang nghiêm thanh tịnh và nói: nếu đặng nhất tâm thánh cảnh tự hiện, lúc thánh cảnh hiện cũng không nên tham trước. Ba tháng sau, vào lúc nửa đêm, Hứa Thị đang ngồi niệm Phật, thoạt thấy kim liên hoa bay hiện ra trước mắt, rồi hóa thành trăm nghìn muôn ức liên hoa bay lên hư không, chói sáng cả trời đất. Sáng ngày, Hứa Thị đến lại thiên hộ mà thuật sự ấy. Từ ngày đó, dung sắc của thị tươi trẻ như người chừng 30 tuổi. Bấy giờ là năm Càn Long thứ 42. Trọn cả ngày, ngoài câu niệm Phật, thị không hề nói gì khác. Ban đêm, thị chỉ nằm nghỉ chừng một canh, còn thời đoan tọa niệm Phật. Trích ở bộ Tây Phương Công Cứ Tập Nghiệm. 6. Đào Thị. Đào Thị tên Thiện, tự Quỳnh Lâu, người Tô Châu, vợ của ông Bành Hy Lạc, cháu của Bành Nhị Lâm cư sĩ. Thở bé thì rất thông minh, thi phú giỏi, sớm tối thường cùng với em gái là cô Đào Nhơn sướng họa. Không bao lâu, Đào Nhơn mang bệnh rồi chết, thị bỏ thi phú không làm nữa. Đọc Báo Ân Kinh, thị cảm kích nhân duyên khổ hạnh thở tiền thân của Đức Phật. Thị bèn phát đại nguyện, nguyện chứng vô sinh pháp nhẫn. Thị tả kinh Báo Ân và các kinh Kim Cang, Di Đà, v.v. nét chữ vừa đẹp vừa ngay thẳng. Mỗi ngày thị siêng niệm hồng danh A-di-đà Phật. Sau khi về nhà họ Bành, hàng ngày thị cùng người nhà luận các pháp khổ, không, vô thường, vô ngã. Sáng sớm là thời niệm Phật định khóa của thị. Thị nghiên cứu kinh Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, Hoa Nghiêm, v.v. các kinh về Đại Thừa được tính giải thông lợi. Mùa thu năm Càn Long thứ 44, thị làm 10 bài thi họa lại 10 bài bế quan thi của Bành Nhị Lâm cư sĩ. Câu câu đều chỉ quy tịnh độ, lời lẽ rất thâm thiết. Qua đông, thị cảm bệnh, tự biết không mạnh được, thị niệm Phật không hở. Đầu năm sau, thị thỉnh mẹ ruột đến để từ biệt. Rồi thị nói, Đại Hòa Thượng đến, tôi xin đi. Người nuôi bệnh hỏi, còn bà cụ mới làm sao? Thị bảo, Tây Phương cực lạc tốt lắm, ngày sau tôi sẽ rước cụ bà về cùng. Dứt lời, thị liền nhắm mắt, được 25 tuổi. Bấy giờ là ngày 25 tháng Giêng, năm Càn Long thứ 45. Năm Càn Long thứ 49, Tây Phương đại sĩ, hiệu Tịch Căn Bồ Tát, giáng thần nơi Ngọc Đàn, vì các hàng đệ tử mà tuyên dương pháp môn tịnh độ. Một hôm, Nhị Lâm cư sĩ đến thưa hỏi về chỗ sinh của những thầy bạn của ông đã quá vãng. Bồ Tát đều đáp rõ, người thời sinh thiên, người sinh trong nhân loại, có bốn người được về tịnh độ. Một, Hương Sơn lão nhân pháp danh Thiệt Định. Hai, Lữ Đình đại sư pháp danh Tế Hội. Ba, Thệ Nguyện đại sư pháp danh Phật An. Bốn, Trầm Kính Phu cư sĩ, tức Trầm Bính. Hỏi đến Đào Thị, Bồ Tát nói là đã sinh về biên địa của cực lạc thế giới, cũng gọi là giải mạn quốc. Giây lát, Đào Thị giáng thần bảo mọi người rằng, các ngài quy hướng cực lạc thế giới, phải rèn tâm thần như sắt đá, ngoài không bị cảnh dục trần làm mê nhiễm, trong không để tình tưởng sai sử, đó là trong bùn lầy mà có hoa sen mọc đầy. Niệm một câu Phật, thời có một quang minh. Niệm nghìn câu Phật, thời có nghìn quang minh. Quang minh ấy từ nơi tâm mà phát, chứ chẳng phải đặng nơi ngoài, là vì vô tướng. Đức A-di-đà Phật thường không rời các ngài. Nếu các ngài có mảy may cách ngài, thời quang minh ấy không hiện được. Khi niệm Phật, tâm phải luôn luôn giác chiếu mới phát được niệm lực bất thoái. Khi niệm Phật, tiếng phải tha thiết mới phát được nguyện lực vô thường. Tâm và tiếng dung hòa nhau, không có chỗ nào chẳng hiệu Phật, không lúc nào chẳng niệm Phật, như thế mới là đắc lực. Phật hiệu vô lượng, cần phải biết trí huệ vô lượng, thần thông vô lượng, từ bi vô lượng, nhiếp thọ vô lượng. Nếu không phát vô lượng tâm, làm sao thấy được đảnh tướng của Đức Từ Phụ? Thương thay cho chúng sinh, lòng dục không trừ, thiện căn lấn mất, phải mau niệm Phật đi. Cách tháng sau, Nhị Lâm cư sĩ lại đến Ngọc Đàn để hỏi các việc về Đào Thị. Được biết cô đã vãng sinh, rất tốt. Nhưng các ông La Đài Sơn, Châu Trọng Quán, trai giới tinh nghiêm, hoàng thệ rộng lớn mà còn phải kẹt trong vòng phước báo nhân thiên. Còn cô, giới phẩm chưa toàn, công phu chưa thuần, mà lại được vãng sinh là sao thế? Quang cảnh lúc cô vãng sinh ra thế nào? Sau khi vãng sinh, sự hưởng thọ ra làm sao? Đã được thấy Phật chưa? Đã lên bậc bất thoái chưa? Xin giải bày để mọi người nghe biết mà phát tâm tu hành. Đây cũng là hợp với bổn nguyện độ sinh của cô vậy. Ngày ấy, Tịch Căn Bồ Tát dạy rằng, tháng trước, ta ở biên địa thuyết pháp rồi đến đây, nên Đào Thị nương thần lực của ta mà cùng đến. Nay ta không ghé biên địa nên Đào Thị không đến được. Bình Nhật, công phu giới hạnh của Đào Thị dầu không kịp bọn ông Đài Sơn, nhưng khi lâm chung chánh niệm của Đào Thị hơn các ông ấy xa, cảm đức Quan Thế Âm Bồ Tát đến tiếp dẫn. Lúc lâm chung, thị thấy Kim Liên Hoa hiện tiền mà vãng sinh. Hiện thị ở biên địa thất bửu thế giới, ăn mặc tự nhiên, dầu chưa được thấy Phật, nhưng mỗi ngày chư Đại Bồ Tát ở cực lạc qua biên địa thuyết pháp hai thời. Người tinh tấn thời lần đến cửu phẩm, người giải đãi thời hưởng thọ 500 tuổi. Một ngày ở biên địa bằng nơi đây 100 năm. Từ khi vãng sinh tới nay, Đào Thị tinh tấn lắm, tương lai có thể ở bậc thượng phẩm hạ sinh. Thời gian ấy nơi đây là 2000 năm nữa. Tịch Căn Bồ Tát, thuở Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ứng thế từng dự pháp hội Duy Ma và Vô Lượng Thọ, trích ở các bộ Thiện Nữ Nhân Truyện, Tây Phương Công Cứ Thơ Chứng. 7. Uông Thị. Uông Thị người Ngô Huyện, vợ ông Lý Cảnh Hy, 26 tuổi quá chồng, có một đứa con trai mới được 7 tháng. Thị đương buồn khổ, lại nhằm lúc người bạn mang bức đồ bộ xương người đến tặng, thị phấn chấn phát tâm xuất thế. Thị thọ pháp môn niệm Phật nơi Hữu Ta Hòa Thượng. Thị ăn chay trường, sớm tối hướng về Tây Phương lễ Phật sám hối, phát nguyện mau được vãng sinh cực lạc thế giới. Thị khuyến hóa bà con xóm giềng, đến cả tôi trai tớ gái, đồng quy hướng Phật Pháp hơn 100 người. Trong số đó được mười mấy người ăn chay trường chuyên tu tịnh nghiệp. Thị đến thăm học đạo lý với Văn Học Thiệt Định Đại Sư. Nghe Đại Sư giảng đến câu thị tâm thị Phật, thị có đôi phần tỏ ngộ. Năm 34 tuổi, thị thọ Bồ Tát giới nơi Lữ Đình Tế Hội Đại Sư, rồi thường tụng Phạm Võng Kinh. Thị phát tâm tự chích lấy máu lưỡi, tả Kinh Pháp Hoa và Kinh A-di-đà. Khổ vì máu ra không đủ để viết, có một sư tăng bảo đến giờ Tý và giờ Ngọ hứng lấy, nhờ đó mới được hoàn nguyện. Thị vốn có bệnh gan, mỗi năm cứ đến mùa thu là bệnh phát. Năm Càn Long thứ 49, bệnh phát nặng hơn mọi năm, có người khuyên thị nên bổ dưỡng. Thị bảo, ở cỡ này học đạo, nhiều chướng duyên làm thoái thất, nếu đặng bỏ báo thân, sớm thấy Phật nghe Pháp, chính là sở nguyện của tôi đó, tôi không mong gì khác hơn. Tháng 11 bị hạ lỵ, nằm liệt nơi giường luôn mấy hôm, nhưng thị vẫn không rời niệm Phật tưởng Phật. Đến ngày mùng 10, thị nói với người nuôi bệnh, mai này tôi sẽ về cực lạc thế giới. Hỏi sinh phẩm nào, thị bảo là trung phẩm thượng sinh. Qua ngày sau có mụ Phương đến thăm, thị nói, bà đến tốt lắm, xin tắm rửa giùm tôi. Tắm gội xong, thị ngồi kiết già yên lặng. Một lát sau, thị bảo mọi người đồng thanh niệm Phật. Vừa đến giờ ngọ, thị chắp tay mà mất. Mùi hương chiên đàn thơm ngát cả nhà. Năm ấy, thị được 38 tuổi. 3 năm sau, con gái họ Hà ở xóm ấy mang bệnh chết. Đến canh ba, thuật lại rằng, tôi bị dẫn đến điện Minh Vương. Vương kể tội rồi truyền quỷ lấy chùy đánh tôi. Quỷ chưa kịp đánh, thời bỗng thấy tràng Phan Bảo Cái ủng hộ một đạo nhân từ Tây Phương đến để giáo hóa U Minh. Đạo nhân ấy thân ánh sắc vàng, dung mạo nghiêm trang xinh đẹp. Tôi nhìn kỹ, thời là cô thầy nhà họ Lý ở Vạn Niên Kiều. Uông Thị là vợ họ Lý, vì thị là người dẫn đạo cho xóm giềng tu hành, nên người gọi thị là cô thầy. Minh Vương quỳ mọp mà rước, miệng xưng Bồ Tát. Cô thầy bảo thả tôi và đích thân dẫn tôi đi xem các sự khổ ở địa ngục. Sau cùng cô bảo tôi ráng ăn chay niệm Phật, nhất tâm cầu sinh cực lạc, đến kỳ sẽ rước tôi. Rồi cô truyền đưa tôi trở về dương gian, nên tôi mới được sống lại. Trích ở các bộ Nhất Hạnh Cư Tập, Tây Phương Công Cứ Thơ Chứng. 8. Phí Lan Tương. Bà Phí Lan Tương người Ngô Giang, vợ của Bành Nhị Lâm cư sĩ. Bà tánh hiền lành, điềm đạm, trọn đời không mắng nhiếc ai. Dầu bà là chủ một nhà giàu to, khi gặp việc không vừa ý, bà chỉ nín lặng mà thôi. Khi còn là gái, bà nội họ Vương ưa làm Phật sự, bà đã có tâm ham mộ. Sau khi về với Bành Nhị Lâm cư sĩ được 6 năm, sinh được 2 gái. Kế Bành cư sĩ tu tịnh độ, thường giảng nói về phương pháp thoát khổ. Bà liền giết thịt cá ở riêng trong một khu vườn nhỏ, mỗi ngày cùng 2 cô gái giảng đọc kinh Đại Thừa, hồi hướng tịnh độ. Năm Càn Long thứ 55, mùa thu, bà mang bệnh phổi lạc huyết, sức khỏe kém nhiều. Bà đến Văn Tinh Cát thọ giới Ưu Bà Di với Tường Phong Hòa Thượng, rồi về nhà lễ Phật tụng kinh, tinh tấn hơn những ngày trước. Bình sinh khi có của dư, bà liền làm Phật sự. Bấy giờ bà tom góp tất cả tư trang tiền vật của riêng bà, nhờ Bành cư sĩ đến Vân Thê làm thủy lục đại trai, nguyện cùng tất cả hữu tình đồng sinh cực lạc. ngày ở Vân Thê khai kinh, mọi người trong nhà họ Bành đều nghe mùi hương lạ. Bệnh bà càng thêm trầm trọng, nằm luôn nơi giường trọn 5 ngày. Bà thường hướng về Tây Phương vái rằng: xin Đức A Di Đà Phật đến rước con. Ngày 8 tháng 9, Bành cư sĩ từ Vân Thê về tới nhà, sách tấn rằng: tư lương tịnh độ đã đủ, buông tay mà đi, chớ quyến luyến kiếp sống thừa này. Bà đáp: tôi còn quyến luyến chi nữa, chỉ lo không được vãng sinh cho sớm mà thôi. Giữa đêm hôm ấy, bà bỗng to tiếng niệm Phật được 10 câu, rồi an lành mà mất. Trích ở các bộ Nhất Hạnh Cư Tập, Tây Phương Công Cứ Thơ Chứng. 9. Hứa Tiết Phụ. Hứa Tiết Phụ họ Tiền, người Thái Thương, năm 20 tuổi, lấy Thái học sinh Hứa Chiếu. 6 năm sau ông Chiếu chết, bà Thủ Tiết tận tâm phụng dưỡng cha mẹ chồng. Năm Càn Long thứ 37, triều đình ban cho bà tấm biển Tiết Phụ. Thở bé, bà đã tin pháp môn niệm Phật. Một hôm, thân mẫu phải bệnh nguy, bà lạy Phật cầu nguyện cho mẹ được mạnh. Mỗi ngày bà niệm Phật 1000 câu, bệnh mẹ liền lành. Sau khi quá chồng, bà tu niệm càng tinh tấn và chí thành hơn. Bà luôn đem của riêng giúp người nghèo, cứu người nạn, mua chuột chim cá để phóng sinh. Mỗi ngày bà tụng kinh Kim Cang và niệm Phật hồi hướng cầu sinh tịnh độ. Khi tuổi cao, bà ăn chay trường. Tháng Giêng năm Càn Long thứ 57, bà mơ thấy Quan Thế Âm Bồ Tát hiện thân định ngày tiếp dẫn. Đến kỳ, chính là ngày 4 tháng 2, bà thắp hương lên tiếng niệm Phật, rồi ngồi kiết già mà tạ thế, thọ 72 tuổi. Trích ở bộ Nhất Hành Cư Tập. 10. Tống Nhụ Nhơn. Tống Nhụ Nhơn người Trường Châu, vợ Thái học sinh Cố Văn Diệu, thị thờ mẹ chồng rất chu đáo. Mẹ chồng bình nhật thờ Quan Thế Âm đại sĩ. Khi qua đời để lại cho thị tượng Đức Quan Thế Âm bằng sành. Thị thờ rất thành kính được hơn 10 năm. Một hôm, con trai của thị, ông Cố Tấn Phương, mơ thấy hai vị đại sĩ mặc tăng y đến nhà có vẻ muốn ở. Sáng ngày, gặp một người đi ghe mang 2 bức tượng đem bán. Bức thứ nhất là tăng tướng Quan Thế Âm của Ngô Đạo Tử họa, bức thứ hai là tượng thêu Tống Tử Quan Thế Âm. Ông Phương liền mua, kêu thợ sửa sang rồi dâng vào am Nguyệt Thinh tại làng. Năm sau, Tấn Phương lại mơ thấy hai vị đại sĩ ấy bảo là sắp đi nơi khác. Ông Phương lật đật qua am xem, thấy 2 tượng cuốn còn để trong thùng cây. Ông Phương thỉnh về nhà trương thờ ở tịnh thất. Tống thị mỗi ngày đứng bên cạnh niệm A Di Đà Phật và thành kính đảnh lễ. Một hôm, trên mặt gạch trong tịnh thất bỗng hiện tượng tăng tướng đại sĩ, giống hệt bức họa của Ngô Đạo Tử. 8 ngày sau, trên một mặt gạch khác lại hiện tượng Tống Tử đại sĩ. Lần lần thiện tài và long nữ cũng hiện rõ. Bèn gỡ gạch ra, mướn thợ theo lằn mà chạm, tướng hảo chiếu sáng. Tống thị cảm kích điềm linh dị này, liền ăn chay trường chuyên tâm niệm Phật. Về sau thị bị bại liệt, nhưng mỗi ngày thị đều nhờ người dìu đến trước bàn Phật lễ niệm như thường, không để lỗi thời. Một ngày nọ, thị gọi cả người nhà lại khuyên răn dạy bảo, rồi bảo đồng thanh niệm Phật, không được khóc. Thị chắp tay giơ ngang đầu, tụng chú và niệm Phật. Thoạt mùi hương lạ ngào ngạt cả nhà, thị an lành mà mất, được 54 tuổi. Bấy giờ là tháng 5 năm Càn Long thứ 57. Trích ở bộ Nhất Hành Cư Tập. 11. Trịnh Thị. Trịnh Thị người Tòng Giang, dâu nhà họ Ngô. Thị quá chồng hồi còn trẻ, quyết chí thủ tiết, cất tịnh thất, đóng cửa tụng kinh niệm Phật trên 20 năm. Ngày 19 tháng 7 năm Gia Khánh sơ niên, trong sân trước tịnh thất của thị, trên một tảng đá to mọc lên 2 bông sen lớn. Vừa lúc Quan Tư Khấu Thái Hồng Nghiệp, cậu ruột của thị, trí sĩ về làng, mục kích hoa sen lớn mọc trên đá, ông bèn viết bài văn ký sự lạ ấy khắc vào bia đá. Tháng chạp năm ấy, thị nói với người nhà rằng: tôi sắp về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ít hôm sau, thị không bệnh, niệm Phật mà qua đời. trích ở Nhiễm Hương tập. 12. Mụ bá bất quản. Một bà nhà giàu ở Hàng Châu đến am hiếu tử, hỏi Đạo Nguyên Hòa Thượng rằng: tu pháp môn nào nội một đời chắc chắn thoát khỏi biển khổ? Hòa Thượng dạy: không gì hơn niệm Phật. Nhưng niệm Phật không khó, mà khó nơi bền lâu. Bền lâu chưa khó, mà khó nơi tâm chuyên nhất. Mụ nếu có thể không quản đến tất cả thế sự, mà chuyên tâm trì niệm danh hiệu của Phật và chí thành phát nguyện vãng sinh, khi lâm chung Phật đến tiếp dẫn thời được giải thoát. Bà mừng lắm, lạy tạ Hòa Thượng mà về. Mụ đem tất cả việc nhà ủy thác cho dâu con, còn bà thời cất tịnh thất ở riêng lo tu trì. Cách đó hơn một năm, bà đến am thưa với Đạo Nguyên Hòa Thượng rằng: từ khi nhờ ơn Hòa Thượng chỉ dạy, đệ tử bỏ cả việc nhà chỉ chuyên lo niệm Phật. Đệ tử tự xét lấy mình cũng có thể gọi là không biến trễ, chỉ khổ nổi khó được nhất tâm, trong mong Hòa Thượng từ mẫn dạy bảo thêm cho. Hòa Thượng nói: mụ giàu vứt bỏ việc nhà mà trong lòng còn tưởng nhớ con cháu quyến thuộc, tình ái chưa dứt mà muốn nhất tâm sao được. Từ nay mụ phải gia công, trước hết nên nhổ sạch gốc tình ái, trong tâm tất cả đều buông bỏ, rồi sau mới có thể được nhất tâm. Bà than rằng: Hòa Thượng dạy rất đúng, đệ tử giàu thân không quản đến gia đình mà tâm chưa rời được. Từ nay đệ tử quyết định trăm sự không quản đến. Sau khi về tịnh thất, bà tinh tấn niệm Phật hơn trước. Mỗi khi trong lòng tưởng tới gia đình, bà liền tự bảo: trăm sự không quản đến, trăm sự không quản đến. Để trừ sự tưởng nhớ ấy, có ai hỏi đến việc nhà, việc đời, bà cũng chỉ trả lời bằng câu: trăm sự không quản đến, trăm sự không quản đến, rồi niệm Phật. Do đó, cái danh hiệu bà bá bất quản truyền khắp xóm làng, và người ta không còn kêu đến tên họ cũ của bà nữa. Cách ngót 2 năm sau, bà đến am tạ Hòa Thượng rằng: con y theo lời Hòa Thượng dạy, niệm Phật đã được nhất tâm, đã được thấy Phật, không mấy hôm nữa con sẽ về Cực Lạc. 2 ngày sau bà không bệnh, đoan tọa mà vãng sinh. Bấy giờ là năm Gia Khánh sơ niên. Trích ở Nhiễm Hương tập. Tông chỉ pháp môn tịnh độ và kệ gia hạnh tu trì. Tây phương Cực Lạc thế giới, Nam mô A Di Đà Phật. Tinh sâu nguyện thiết hạnh chuyên, Nam mô A Di Đà. Không gấp cũng không quẩn, tâm tiếng hiệp kháng nhau, thường niệm cho rành rõ, nhiếp tâm là định học, nhận rõ chính huệ học, chánh niệm trừ vọng hoặc, giới thể đồng thời đủ, niệm lực được tương tục. Đúng nghĩa chấp trì danh, nhất tâm Phật hiện tiền, tam muội sự thành tựu, đương niệm tức vô niệm, niệm tánh vốn tự không, tâm làm Phật là Phật, chứng lý pháp thân hiện. Nam mô A Di Đà, Nam mô A Di Đà. Cố gắng hết sức mình, cầu đài sen thượng phẩm. Phật lịch năm 2500, dương lịch năm 1956. Hân Tịnh Tỳ Kheo, Thích Trí Tịnh soạn. Thiền Tịnh Quyết Nghi. Thuật giả Ấn Quang Đại Sư, việc dịch Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Lời đầu quyển. Từ xưa, trong những xứ mà Đại Thừa Giáo được lưu hành, nhất là Trung Hoa, Tự Lực Môn và Phật Lực Môn thường khi thành đối lập, rất chướng ngại cho người học đạo. Mặc dầu đều từ kim khẩu của Đức Thích Ca Mâu Ni tuyên thuyết, và đều là của Đại Đức Maha Ca Diếp và Ananda Kiết Tập. Vì chỗ lợi ích riêng cho một nhóm người đại căn đến cầu pháp, chư tổ trong Thiền Tông dùng trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật để khai thị đôi khi in như bài Xích Liên Tông, nhưng chính những lời ấy là chuyển ngữ đối với đương cơ, chứ chẳng phải là lời thường dùng đối với tất cả. Một hạng người tăng thượng mạng, tự cao tự phụ, theo kiến thức hẹp hòi của mình, vinh theo tiếng vang văng vẳng ấy, đường hoàng đứng ra công kích môn Tịnh Độ, cùng khinh hủy người tu tịnh nghiệp, để rồi chuốc lấy tội bán Phật, hủy pháp, khinh tăng. Vì môn niệm Phật vãng sinh là gốc từ Phật A Di Đà lập nguyện, Đức Thích Ca Mâu Ni chỉ giáo và lục phương chư Phật tán dương. Nay bác môn Tịnh Độ thời là hủy bán chư Phật vậy, đã từ nơi Phật tuyên dạy thời môn Tịnh Độ là giáo pháp chân chính, bác Tịnh Độ chính là hủy bán chánh pháp vậy. Nơi hội Hoa Nghiêm, Đức Phổ Hiền, trong hội Bát Nhã, Đức Văn Thù cùng vô lượng đại Bồ Tát đều có lời phát nguyện vãng sinh Cực Lạc. Mã Minh đại sĩ có lời khuyên tu niệm Phật trong luận Khởi Tính. Long Thọ Bồ Tát được Phật thọ ký vãng sinh nơi pháp hội Lăng Già, cùng vô số bậc đại tổ sư của các tông đại thừa, chẳng những Liên Tông mà cả Thiền Tông, Hoa Nghiêm Tông, nhất là Pháp Hoa Tông. Xin xem lịch sử của chư tổ ở bộ Đường Về Cực Lạc tập 1 và 2. Cho đến trong Duy Thức Tông, Ngài Thiên Thân, Ngài Khuy Cơ vân vân đều cực lực tán dương và hoàn truyền môn Tịnh Độ. Nay bác Tịnh Độ hay khinh hủy người niệm Phật thời chính là hủy bán chư hiền thánh tăng vậy. Hủy bán Tam Bảo là nghiệp nhân của quả báo địa ngục A Tỳ. Ấn Quang Đại Sư, một cao tăng của Cận Đại, xót thương những kẻ nông nổi ấy, nương khẩu khí của Mộ Liên Pháp Sư ở Hồng Loa Sơn mà thuật ra tập thuyết nghi này để lấp bích cửa địa ngục cho họ. Nguyên bản đề: Hồng Loa Sơn Mộ Liên Pháp Sư Di Cảo, Phổ Đà Sơn Ấn Quang Đại Sư thuật. Nguyên bản đề là Tịnh Độ Quyết Nghi Luận. Nơi bản Việt dịch này, tôi sửa lại là Thiền Tịnh Quyết Nghi. Nơi tập này, trong khi chỉ trích chỗ nhận lầm của các nhà tu thiền về pháp môn Tịnh Độ, với một lối lập luận chặt chẽ sâu sắc, Đại sư căn cứ vào giáo lý mà giảng giải tông thú của môn niệm Phật một cách rành rẽ. Tập này có thể là kim chỉ nam cho người còn bâng khuâng nơi hai nẻo đường, tu thiền hay tịnh, và lèo lái vững chắc cho người đã phát tâm Phật rồi. Với người tu thiền, tập này chỉ cho biết rằng có ngại gì kim tu niệm Phật để được bảo đảm cho quả giải thoát ở tương lai. Với người tu tịnh, tập này sẽ hướng dẫn đến mục đích liên hoa hóa sinh và phá tan những tà thuyết bài bác của ma ngoại. Người học Phật phải tu Phật, nghĩa là phải nhắm mục đích chứng Phật quả mới phải thật là đệ tử Phật. Nên tế tâm tự xét, ta có thể cứ tự lực vượt khổ luân hồi để đến quả viên mãn Bồ Đề, hay cần phải nương Phật lực? Ta phải bình tĩnh cân nhắc lấy sự lợi hại, không nên quá tự phụ mà thành nông nổi. Người có chút trí khôn chẳng bao giờ chịu phí sức thì giờ nhúm lửa bằng cách cọ gỗ trước ngọn đuốc đang cháy bùng. Kẻ quá ngông cuồng mới tự phụ cặp chân của mình, rồi lội bộ băng rừng trèo núi để qua xứ Thiên Trúc, trong khi tàu thủy đang chờ ở bến, phi cơ chực sẵn tại sân bay. Kinh Đại Tập Nguyệt Tạng, Phật dạy: trong thời mạt pháp, chúng sinh chỉ nương sức niệm Phật mà ra khỏi luân hồi thôi. Kinh Bát Nhã, Đức Phật đem sự chuyên tâm xưng niệm danh hiệu của Phật để đáp lời hỏi của Đức Văn Thù Bồ Tát về vấn đề thế nào mau đặng vô thượng chánh giác. Kinh A Di Đà, Đức Phật nhiều lần lặp lại câu: các chúng sinh nên phải phát nguyện cầu sinh về cõi Cực Lạc của Phật A Di Đà. Kinh Hoa Nghiêm, Ngài Phổ Hiền, Kinh Bát Nhã, Ngài Văn Thù đồng phát nguyện: nguyện con đến lúc sắp lâm chung, tận mặt thấy Phật A Di Đà, liền được vãng sinh về Cực Lạc. Văn Thù Bồ Tát bảo Pháp Chiếu Đại Sư rằng: muốn mau thành Phật, không gì bằng chuyên niệm Phật A Di Đà. và Quan Thế Âm Bồ Tát khuyên Từ Mẫn Tam Tạng rằng: ông muốn truyền pháp để độ mình độ người, thời nên chuyên niệm Tây Phương Cực Lạc Thế Giới A Di Đà và phát nguyện vãng sinh. Xin xem toàn bộ truyện ở bộ Đường Về Cực Lạc tập 1. Hỡi các pháp hữu, các đạo hữu, hỡi những người có lòng muốn thoát ly khỏi ngũ trược ác thế, những vị mong ra khỏi nẻo luân hồi, những bậc lập chí độ sinh, các ngài còn chần chờ gì mà không kiếp tuân lời của Phật dạy, của Đại Bồ Tát khuyên mà chuyên tu niệm Phật? Các ngài còn do dự gì mà không noi gương chư tổ sư các cổ đức để liền phát nguyện cầu về cực lạc tịnh độ? Và các bạn còn nghi ngờ gì khi đã hiểu giáo lý, khi đã biết rõ rằng trước ta đã có vô số người được vãng sinh, đã được siêu phàm nhập thánh nhờ tu tịnh nghiệp? Phật lịch năm 2500, dương lịch năm 1956, Đạo Tràng Vạn Đức, ngày thành đạo của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, Hân Tịnh Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh. Một, tự thuật. Thuốc không luận đắt hay rẻ, chữa lành bệnh là thuốc hay. Pháp môn không luận ưu hay liệt, hợp thời hợp cơ là diệu pháp. Ngày xưa bậc trí thức đông, căn tánh của người học đạo lại thù thắng. Bậc tri thức là những vị có đại trí huệ, đại biện tài, có thể làm đạo sư cho người. Hạng người phước dày nghiệp nhẹ, trí sâu chướng cạn, đó là căn tánh thù thắng. Trái lại, người nghiệp nặng, phước mỏng, trí cạn, chướng sâu, đó là căn tánh lậu liệt. Nên tu thêm một môn nào đều có thể chứng đạo cả. Hiện nay, bậc trí thức ít, căn tánh của người học đạo lại lậu liệt. Ngoài môn tịnh độ, thật khó mong giải thoát được. Tín nguyện niệm Phật cầu vãng sinh, đó là tông tịnh độ. Tôi, tức Mộ Liên Pháp Sư tự xưng, tôi thầm hổ lấy mình đời trước ít trồng căn lành, phước huệ thời mỏng cạn, nghiệp chướng lại sâu nặng. Trong thời tuổi ham học không sớm gặp thầy sáng bạn lành, không được nghe đạo lý của thánh hiền, chỉ tranh đua uống lấy thuốc độc bài bác Phật Pháp của Hàng Vũ và Âu Dương Tu. Đây là theo Nho bác Phật. Ít lúc nghiệp báo hiện ra, phải bệnh trầm trệ luôn cả mấy năm, gần như phế nhân, không xăm được việc gì. Trong khi nằm bệnh, tôi tự tỉnh tự xét, thiên địa quỷ thần rất sáng suốt, những bậc hiền thánh từ xưa tới nay rất nhiều. Nếu Phật Pháp quả thật là tệ hại cho nhân loại, như lời của hai họ Hàn Âu, thời chẳng những các bậc vua thánh quan hiền không dung cho truyền bá, mà thiên địa quỷ thần cũng đã tru diệt từ lâu, đâu chờ đến họ Hàn họ Âu luận suông bàn khống để bài bác. Phật Pháp lại vốn không dùng quyền lực để ép người phục tùng. Nếu không nhờ thật đức để cảm lòng người, chân lý để phục trí người, thời đâu dễ còn được lưu thông vĩ đại đến ngày nay. Sách Trung Dung nói, đạo của bậc quân tử, dầu là hạng người ngu dại, cũng có thể cùng biết được, cùng làm được. Nhưng đến từng chí cực, thời thánh nhân, tức thế gian thánh nhân, còn có chỗ chẳng biết được, chẳng làm được. Họ Hàn họ Âu, dầu có thông minh nhưng chưa phải thánh, làm sao thấu được chí lý, chỗ mà thánh nhân tự nhận là còn có chỗ chưa biết được, chưa làm được. Thánh nhân đây là chỉ cho Khổng Phu Tử. Thế phải chăng Phật Pháp thâm diệu, phàm tình thế trí chẳng thể suy lường thấu đáo? Xét đến đây, tôi ăn năn sự nông nổi của mình mà để tâm đến Phật Pháp, và cũng từ ngày đó bệnh tình của tôi lần lần thuyên giảm. Tôi phát tính tâm xuất gia làm tăng. Sau một thời gian nghiên tầm giáo lý của Đức Phật dạy, tôi tự lượng lấy mình, nếu không nhờ nương nơi sức bi nguyện rộng lớn của Phật, tất khó được giải thoát ở đời này. Bắt đầu từ ấy, tôi chuyên tâm niệm Phật, chí quyết cầu sinh cực lạc. Mặc dầu trải qua nhiều năm đi nghe kinh nghe giảng, học thiền học luật, chẳng qua để phát minh lý tánh tịnh độ, hầu làm tư lương thượng phẩm vãng sinh mà thôi. Hờn vì thân thể suy yếu, sức khỏe kém thiếu, nên không thể dũng mãnh hành đạo. Nhưng tính và nguyện của tôi rất kiên cố, chẳng những các vị thiền sư, giảng sư không thể lay chuyển được chí hướng của tôi, dầu cho chư Phật hiện thân bảo tôi tu pháp môn khác, tôi cũng lạy Phật mà tạ lỗi, chớ quyết không đổi chí bỏ đây theo kia, trái bổn nguyện của mình. Ngặt vì tốt nghiệp của tôi quá nặng, nên mãi chưa được niệm Phật tam muội, càng nghĩ càng tự hổ. Niệm Phật chánh định là tâm và Phật hiệp nhất, Phật cảnh hiện tiền. 2. Giá trị của pháp môn tịnh độ. Có một vị thượng tọa nhiều năm tham cứu thiền tông, lại thông cả giáo lý, mắt ngài xem bốn biển trống không, tự thệ chứng nhất thừa viên quả. Thượng tọa theo gương ngài thiện tài Bồ Tát đi thăm phỏng khắp các bậc thiện tri thức. Một hôm, thượng tọa đến Hồng Loa Sơn vấn đạo nơi tôi, nhằm lúc tôi đang muốn sưu tập giáo lý thiên thai đặng chú thích quyển A Di Đà Kinh Yếu Giải. Quyển này của Tri Húc đại sư hiệu Ngẫu Ích, soạn ra để giải chỗ yếu lãnh của kinh A Di Đà. Đại sư là bậc triệt ngộ thiền tông và là tổ thứ 9 Liên Tông. Xin xem lược sử của tổ, bộ Đường Về Cực Lạc tập 1. Để cho người sơ cơ học Phật có phần tiến bộ, chứ nguyên bản yếu giải, văn thời sâu, ý lại kính, rất không tiện cho hạng mong học. Tôi kính tặng thượng tọa một tập yếu giải và ngỏ ý mình muốn soạn chú thích trình thượng tọa. Thượng tọa bảo: A Di Đà Kinh Yếu Giải tôi đã từng xem, thấy trong ấy nhiều đoạn nói áo tạng của Hoa Nghiêm, bí tủy của Pháp Hoa, tâm yếu của chư Phật, chỉ nam của Bồ Tát đều không ngoài nơi đây. Những lời ấy rõ là đè bẹp thiền tông cùng giáo lý mà khen tặng tịnh độ một cách quá đáng, thật là hủy báng chánh pháp luân, đưa chúng sinh vào chỗ nghi lầm. Bất ngờ Ngẫu Ích đại sư là bậc tri thức mà chẳng trực chỉ chân tâm cùng Hoằng Dương chỉ quán, trở đi viết tập yếu giải này để làm lá bùa hộ thân cho hạng ngu phu ngu phụ, khiến cho bao nhiêu người tại gia cũng như xuất gia giữ chặt một môn mà bỏ vạn hành, dình nước vũng mà quên biển cả, đua nhau chạy vào đường mê trái hẳn giác lộ, đoạn diệt Phật chủng, thật là tội lỗi đầy trời. Những ai có chí muốn báo ân Phật nên mau thủ tiêu tập yếu giải mới phải, có đâu lại muốn soạn chú thích để giúp tập ấy lưu thông. Chờ cho thượng tọa khí bình, Mộ Liên pháp sư chậm rãi nói: ông cho rằng Ngẫu Ích đại sư soạn tập yếu giải này là có tội rất nặng, đó là ông chỉ biết ngọn ngành mà không rõ nguồn gốc. Phải biết tội ấy thì không phải nơi bộ yếu giải của Ngẫu Ích đại sư, mà chính là tại nơi Đức Thích Ca Mâu Ni, Đức A Di Đà, thập phương chư Phật cùng tịnh độ tam kinh, và tại nơi các kinh giáo đại thừa như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Bửu Tích, Bi Hoa, vân vân, cùng tại nơi các đại Bồ Tát tổ sư như Văn Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ, Trí Giả, Thiện Đạo, Thanh Lương, Vĩnh Minh, vân vân. Văn Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ, Thiện Đạo, Vĩnh Minh là bậc đại Bồ Tát cùng đại tổ sư Hoằng Dương môn niệm Phật, lược tích của các ngài ở bộ Đường Về Cực Lạc tập 1. Trí Giả đại sư, tổ của tông Pháp Hoa, có lược sử ở bộ Đường Về Cực Lạc tập 2. Thanh Lương đại sư, tổ thứ tư của tông Hoa Nghiêm. Nếu quả thiệt ông là vị đại pháp vương, là bậc viên mãn Phật quả, là vua của tất cả các pháp, ở nơi tất cả pháp được hoàn toàn tự tại. Nếu quả thiệt ông là vị đại pháp vương tuyên bố trị tội ấy, mọi người mới có thể tuân theo lời của ông. Bằng không, thời nào khác gì gã ngu dân ở thôn giả tự xưng hoàng đế, tự đặt pháp luật, trái nghịch chỉ dụ của chính phủ, tất khó khỏi tội chết. Lời kết tội của ông quả là bán Phật, bán Pháp, bán Tăng, tất sẽ đọa địa ngục, chịu khổ nhiều kiếp, thật đáng thương thay. Pháp sư nói đến đây, thượng tọa chậm hẫm bảo rằng: sao sư lại trái với lệ thường mà nói tội tại nơi Phật, Bồ Tát và Tổ sư? Xin sư biện rõ duyên cớ. Nếu lời lẽ của sư đúng lý, tôi đâu dám chẳng tuân theo. Mộ Liên Pháp sư nói: Đức Như Lai vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện ra đời. Đại sự nhân duyên là chi? Là muốn làm cho chúng sinh khai thị ngộ nhập Phật tri kiến để thành Phật mà thôi. Đó là mục đích độ sinh duy nhất của Đức Phật. Ngặt vì chúng sinh căn tánh không đồng, có bậc đại căn, có hạng tiểu căn. Căn khí đại thừa là đại căn, người căn khí tiểu thừa là tiểu căn. Chỗ mê chướng lại kẻ sâu người cạn. Đức Phật không thể thực hành sự giáo hóa theo chủ định tối tiên, phải theo trình độ từng lớp người mà dạy dỗ, theo bệnh mà cho thuốc. Vì thật mà khai quyền, rồi khai quyền mà hiển thật, tức chỉ thẳng đến Phật tri kiến là thật giáo, phương tiện khác là quyền giáo. Nơi trên Pháp Nhất Thừa nói ra nhiều giáo thuyết, với hạng người căn lành thuần thục, thời làm cho thẳng lên bờ giác. Với hạng nghiệp chướng sâu dày, thời đưa lần ra khỏi trần lao. Đức Phật chịu khó dạy bảo, theo dõi từng người để dắt dìu. Thật là ơn lớn đức dày, trên đời không ơn gì sánh kịp. Lại vì tất cả pháp môn đều nương tự lực, dầu là hạng người thiện căn sâu dày triệt ngộ tự tâm, nhưng nếu kiến hoạt và tư hoạt còn có đôi chút chưa sạch, thời vẫn y nhiên là chúng sanh trong vòng luân hồi sanh tử. Kiến hoạt có 88 phẩm, do mê lý tứ đế mà ra, thấy lý tứ đế thời diệt nên gọi là kiến sở đoạn hoạt. Tu hoạt có 81 phẩm, sau khi tỏ ngộ đế lý, tức kiến đạo, rồi tư duy tu tập mà dứt lần lần. Khi dứt sạch hết, thời giải thoát sinh tử luân hồi trong tam giới, nên gọi nó là tư sở đoạn hoặc hay tu sở đoạn hoặc. Huống lại, khi đã thọ thai có thân ngũ ấm, tất sẽ xúc cảnh móng tình. Người từ tỏ ngộ đến tỏ ngộ thời ít, mà kẻ từ mê đi sâu vào mê lại nhiều. Bậc thượng căn còn nguy nan như thế, kể chi đến hạng trung và hạ. Phải biết tự lực đoạn kiến hoặc, khó như đoạn dòng sông rộng 40 dặm. Đoạn tư hoặc lại muôn vạn lần khó hơn. Giải thoát sinh tử đâu phải là vấn đề dễ dàng. Vì thế, nên những pháp môn chuyên thuộc tự lực chưa thỏa mãn ý muốn độ sinh của Đức Phật, vì chưa có thể lợi ích khắp cả cho hết thảy ba hạng chúng sinh. Duy có một môn niệm Phật cầu sinh tịnh độ, nương nguyện lực rộng lớn của Đức Phật A-di-đà, tất cả lục đạo chúng sinh, không luận căn lành thành thục hay chưa thành thục, không luận ác nghiệp nặng hay nhẹ, nếu ai bằng lòng tin chắc phát nguyện trì niệm hồng danh A-di-đà Phật, thời quyết định được Đức Phật tiếp dẫn vãng sinh cực lạc tịnh độ, là hạng thiện căn thành thục, tất chóng viên mãn Phật quả, nhận đến kẻ ác nghiệp nặng cũng đặng dự hàng thánh. Nên biết, pháp môn niệm Phật là yếu đạo độ sinh của chư Phật, và là diệu pháp mà trên thì thánh nhân đại Bồ Tát, dưới đến phàm phu đều đồng tu. Vì thế nên trong các kinh liễu nghĩa đại thừa luôn nhắc đến, mà lịch đại tổ sư không ai chẳng tuân hành. Ông tự phụ là thông thiền tông, giỏi giáo lý, mà lại nói quấy rằng người hoàn truyền môn tịnh độ là bán chánh pháp, đoạn diệt Phật chủng. Rõ ràng ông đã mắc phải ma quỷ dựa, loạn tâm điên cuồng mà tự gây lấy tội địa ngục. Sao ông lại nhận mê lầm làm giác ngộ, chỉ chánh nhân cho là tà vậy như thế? Xét về Đức Thích Ca Mâu Ni và Phật A Di Đà, từ nơi kiếp xưa từng phát đại nguyện độ thoát chúng sinh, vua Vô Tránh Niệm và phụ tướng Bảo Hải, xin xem toàn sử ở bộ Đường Về Cực Lạc tập 1. Đức Thích Ca thị hiện ở Uế Độ, dùng uế dùng khổ để chiết phục và thúc đẩy chúng sinh tiến tu. Còn Đức A Di Đà thời an tọa nơi tịnh độ, dùng tịnh dùng vui để nhiếp thọ và đào luyện cho mọi người nên thánh quả. Ông thấy dân quê người hèn cũng niệm Phật được, rồi vội miệt thị tịnh độ, sao không xem kỹ lại kinh Hoa Nghiêm về phẩm nhập pháp giới? Đức Thiện Tài sau khi chỗ ngộ chỗ chứng đã sánh kề với chư Phật. Phổ Hiền Bồ Tát bèn dạy cho pháp 10 điều đại nguyện để hồi hướng vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, hầu chóng viên mãn Phật quả, và cũng khuyên khắp cả hải chúng trong Hoa Tạng. 10 đại nguyện: một là lễ kính chư Phật, hai là xưng tán Như Lai, cho đến 10 là phổ giai hồi hướng. Xin xem toàn văn nơi phẩm Phổ Hiền Hành Nguyện. Xét về hải chúng trong Hoa Tạng, không có một ai là phàm phu hay nhị thừa cả, chỉ ròng là 41 bậc pháp thân Bồ Tát đồng phá vô minh, đồng chứng pháp tánh, tất cả đều có thể hiện thân làm Phật độ sinh lên thế giới không Phật. Trong Hoa Tạng hải có vô số tịnh độ mà chí chuyên quyết hồi hướng cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, đủ thấy rằng vãng sinh cực lạc là huyền môn thoát khổ, là đường tắt thành Phật. Vì lẽ ấy nên từ xưa tới nay, bao nhiêu tự viện tòng lâm thuộc thiền, thuộc giáo hay luật, tất cả nơi nơi đều sớm tối niệm Phật, phát nguyện cầu sinh cực lạc. Ông là người ở trong thiền môn đi tham phỏng các tòng lâm, hằng ngày tất cũng có niệm Phật phát nguyện, sao trở lại hủy bán tịnh độ. Kinh Hoa Nghiêm là vua trong các kinh, mà cũng là vua cả Tam Tạng. Không tin Hoa Nghiêm, thời là hàng nhất xiển đề, tức hạng cực ác, bất cụ tính, đoạn thiện căn, thọ tận ác khó khỏi khổ quả nơi địa ngục. Tôi muốn thoát khổ mà cầu sinh tịnh độ, còn ông muốn chát khổ mà hủy bán Hoa Nghiêm. Thôi ông cứ gìn lấy chí của ông, tôi thời giữ lấy đạo của tôi. Xin ông đi đi, tôi không muốn cùng ông biện luận thêm nữa. 3. Đem thiền gạn tịnh. Thượng tọa nói: chánh pháp quý nơi hoàng thông, có nghi cần phải hỏi để giải quyết, sao sư nỡ xua đuổi như thế? Tôi từng nghe Tỳ Lô Giá Na khắp tất cả. Tỳ Lô Giá Na tức thanh tịnh pháp thân Phật, chỗ Phật ngự gọi là thường tịch quan. Thế thời chỉ cần chứng pháp thân đương xứ, tức là tịch quan tịnh độ. Hết băng 8, xin nghe tiếp băng 9.